từ địa ngục chuyển sinh đến nhân đạo. Nhân gian rất ngắn, sau vài chục năm chết đi, họ lại đi đến địa ngục nữa. Quỷ vương trong địa ngục thấy họ, nói: sao ngươi vừa mới đi rồi lại trở về? Sao lại nói vừa mới đi rồi lại trở về? Vì thời gian sai biệt trong địa ngục với nhân gian chúng ta, bây giờ gọi là thời sai, thì mọi người đều hiểu. Tỷ như Đài Loan với Nhật Bản, thời sai là 1 giờ, còn địa ngục và nhân gian thời sai rất lớn. Chúng ta từ trong kinh luận học được, địa ngục 1 ngày là nhân gian hình như là 1.700 mấy mươi năm. Nhân gian 1.700 mấy mươi năm là 1 ngày ở trong địa ngục. Cho nên dù anh có sống đến 100 tuổi, sống đến 200 tuổi, trong địa ngục chỉ có mấy giờ mà thôi. Cho nên quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy liền nói: ngươi vừa mới đi ra ngoài, sao chẳng bao lâu rồi lại trở về? Trong kinh Địa Tạng nói đó, chúng ta có cái cảnh giác này hay không? Vô cùng vô cùng đáng sợ. Nếu thật có cái cảnh giác này, thì họ tự nhiên sẽ biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi này để vượt khỏi lục đạo, vượt khỏi thập pháp giới. Người này gọi là người có chí khí, người này gọi là anh hùng hảo hớn. Phật có năng lực này, cho nên nơi đại điện cúng Phật gọi là Đại Hùng Bửu Điện. Chứ hùng đó tức là anh hùng. Anh hùng là nghĩa gì? Việc mà người thường không làm được mà Ngài làm được, xưng Ngài là anh hùng. Người thường chẳng có cách gì thoát ly lục đạo luân hồi, chẳng có cách gì thoát ly tam ác đạo. Phật Bồ Tát có năng lực, chúng ta theo chân Phật Bồ Tát thì quyết định không sai. Con đường này là có thể đi được thông. Những người đã đi được thông rất nhiều. Quý vị thử xem quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Vãng Sanh Truyện, vô cùng cảm động lòng người. Tại sao những người đó họ làm được, còn ta tại sao không làm được? Những người đó có thể khắc phục được phiền não tập khí của chính mình, còn ta tại sao vẫn tùy thuận theo phiền não tập khí, vẫn ngày ngày đang tạo nghiệp, ngày ngày đang khởi ác niệm, đang tạo ác nghiệp? Làm sao không có lỗi với chính mình? Chỗ tối thù thắng của Phật Pháp khiến cho chúng ta phải bội phục đến nằm vóc gieo xuống đất. Phật Pháp chỉ dạy cho tôi một người, chẳng dạy cho người khác. Đây là sự thể hội rất sâu của tôi. Nhiều đồng tu học Phật thông thường, một đời không có được lợi ích, vẫn cứ tạo lục đạo luân hồi. Phật Pháp của họ đó là học cho người khác. Học Phật Pháp rồi thì nơi nơi đều nhìn người khác, họ đem chính họ quên mất. Điều này cùng với tinh thần của Phật Pháp hoàn toàn trái ngược nhau. Tinh thần của Phật Pháp là hoàn toàn chiếu cố chính mình, chớ đi nhìn kẻ khác. Kẻ khác đều là người tốt, đều là Phật Bồ Tát. Kẻ khác làm đó đều là chính xác. Họ tạo ác nghiệp là làm cho chúng ta xem, họ đọa địa ngục là đọa cho chúng ta xem, khiến cho ta cảnh giác. Không luận bên ngoài là thiện duyên, là ác duyên, là cánh thuận hay là cánh nghịch, tất cả đều là chư Phật Bồ Tát từ bi vì chúng ta thể hiện. Độ một mình tôi thì tôi thành công. Cho nên học Phật nhất định phải học thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử 53 tham, chỉ có một người, chẳng có đồng tham đạo hữu. Nếu có đồng tham đạo hữu thì Ngài là phàm phu, Ngài không thể thành tựu. Tại vì sao? Vì anh với tôi gần như nhau, ngày ngày đi nhìn cái lỗi của người khác, không thấy cái lỗi của chính mình. Trên con đường Bồ Đề, phàm phu chỉ là một mình tôi. Ngoài ra đều là chư Phật Như Lai cả. Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, tánh đức ấy thì tự nhiên lưu lộ. Vì sao? Vì bên ngoài cả thảy đều là chư Phật Như Lai, phàm phu chỉ có một mình tôi. Thập pháp giới đều là chư Phật Như Lai, đại từ đại bi vì tôi biến hiện ra, đến để cảnh giác tôi, đến khuyến cáo tôi. Cho nên trong đàn kinh Lục Tổ thường nói, nếu chân tu là người tu đạo, không thấy cái lỗi của thế gian. Thế gian chẳng có lỗi, chỉ thấy lỗi của mình, thì mình mới thành tựu được. Sợ nhất là thấy mình không có lỗi, mà kẻ khác cả thảy đều có lỗi, thì người này là chúng sanh trong địa ngục. Họ chẳng phải là người thông thường, họ là địa ngục chúng sanh. Chúng ta nhất định phải biết, ta có phải địa ngục chúng sanh hay là không? Học Phật cách này, anh mới có thể có được tiến bộ, mới có được tiến triển, anh mới không đọa lạc. Anh trên đường Bồ Đề mới thật sự có được pháp hỷ, mới thật sự có được lợi ích chân thật, quyết định không thể thấy cái lỗi của thế gian. Đây là chư Phật Bồ Tát, nhóm người giác ngộ kia. Thì đây phải là giác đạo. Không thấy lỗi của thế gian là giác đạo, chỉ thấy cái lỗi của chính mình. Giác đạo, nếu như thấy mình không có lỗi, kẻ khác đều có lỗi, đó là mê đạo, đó chẳng phải là giác đạo. Điểm này quý bạn học phải đặc biệt lưu ý. Nếu như chúng ta thật sự muốn thành công, phải nên đi con đường của Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức, vĩnh viễn đều khẳng định mình một thân tội nghiệp, kẻ khác thì một tơ hào lỗi lầm đều chẳng có. Phước báo của chúng sanh trong mạng đều có chủ định. Ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc nói rằng, trong mạng có, cho dù anh muốn xả bỏ cũng chẳng xả bỏ được. Trong mạng không có, anh tận dụng hết phương cách để cầu cũng cầu chẳng được. Vậy trong mạng có rốt cuộc là do ai chủ định vậy? Chúng ta phải hiểu rõ, Phật Bồ Tát cho chúng ta biết chỗ gọi là mạng trung chủ định, là cái mà trong đời quá khứ anh tu tập tích lũy được đó. Tài phú là từ bố thí tài tích lũy mà có, là tài khố trong mạng. Hôm qua tôi có hỏi luật sư Định rằng, Nhật Bản, địa phương này, những người coi bói xem tướng, xem phong thủy có nhiều hay không? Ông ta nói với tôi rất nhiều. Thì đây cùng phong tục của Trung Quốc gần như nhau. Coi bói xem tướng, trong mạng anh có tài khố hay không? Trong tài khố của anh có được bao nhiêu tiền tài? Đó là trong đời quá khứ anh tu bố thí tài tích lũy được đó. Trong mạng anh có trí tuệ là trong đời quá khứ anh bố thí pháp tích lũy được đó. Trí tuệ cũng khá phức tạp. Có người thì được công danh, có người thì được công danh. Việc này trong lịch sử Trung Quốc chúng ta đều thấy được rất nhiều. Phàm là những người được công danh còn phải tích âm đức, không có âm đức thì không có được. Cho nên Phật trong kinh dạy cho chúng ta, bất cứ một sự kiện nào đều chẳng phải ngẫu nhiên, là do vô lượng nhân duyên thành tựu. Chúng tôi học Phật đã nhiều năm, tỉ mỉ y theo tiêu chuẩn của Phật Pháp để quan sát thế gian, chứng minh rằng Phật nói đó từng chữ từng câu đều là chính xác. Phật đích thật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Phật chẳng gạt người, cho nên trồng thiện nhân nhất định được thiện quả. Nếu cái nhân trồng đó bất thiện thì quả đương nhiên là bất thiện. Cho nên mong cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, anh phải biết cách tu nhân. dùng phương pháp chính đáng để tu học thì anh khẳng định có thể đạt được.